Con nói tiếp. Đây là việc chúng mình đang nguyện cùng với nhau, rủ nhau tu từ hôm nay đến hôm làm xong cái chùa đấy. Chúng ta cố gắng đấy, miên miên mật mật, không có lúc nào mình quên đấy. Hễ cứ từng niệm một nó dấy lên đấy, thì mình liền thấy tường tận. Đừng để cho những cái niệm hư vọng nó làm chủ mình đấy. Khôi phục lại quyền tự do độc lập, không để những cái vọng tập này nó làm chủ mình, không nô lệ nó. Thì chúng ta cố gắng ở đây thì các ngài miên miên mật mật trọn đời, thì chúng ta cũng ước bắt chước được như thế. Nhưng mà bây giờ hãy cứ tập tu từ hôm nay đến cái hôm chùa xong, xem chúng ta có tập được cái thói quen này không. Cố gắng. Con nói tiếp. Thực ra thì thần linh người ta biết hay không biết là việc của thần linh. Ở đây nói như vậy, nói cái chữ thần linh đây nghĩa là nói cái mình, cái người, các bậc hiền triết, các ngài tu âm thầm kín đáo. Cho nên không, những người ngoài không ngờ mà không biết, không thấy được cái tu của các ngài. Đấy, nghĩa là các ngài sống giản dị, thành ra không ai ngờ gì cả, không ai để ý. Thì thật thì còn cái chuyện thần linh biết hay không thì cái này là, đây là chỉ là một cái cách nói, chứ không phải là thần linh người ta không biết thật, mà đây là cái cách nói rằng các người, các bậc hiền triết, các ngài tu hành rất là giản dị chất phác, cho nên người ngoài không thấy được cái tu của các ngài. Những người để ý cũng khó mà thấy được. Tỏ rằng thì các ngài rất là có tinh tế, không có cái đức khiêm tốn nhún nhường, không có phô trương. Ngay đến cái hay, cái đẹp, những cái tốt của mình các ngài cũng kín đáo. Còn chúng mình thì dù không có khoe khoang, không nói bằng lời nói, nhưng mà hành vi cử chỉ thường phô bày cái chỗ tu của mình. Thì ở đây khuyên chúng ta nên rằng bắt chước các bậc hiền thánh kín đáo, tuy rằng tu nhưng mà giản dị gọn gàng, không phô trương cái tu của mình, không khoe cái hay. Bởi vì như con vừa nói, mình khoe cái hay thì mọi khi mọi người người ta chưa thấy cái hay của mình, mà chính mình đã tự hào cái hay của mình. Cho nên mình bị cái tự hào nó đánh lừa, rồi mình tưởng mình hay thật, rồi mình không có tiến lên nữa. Thế còn mình có những cái xấu thì mình giấu, rồi bởi vì mình giấu mọi người, rồi chính mình cũng tự đánh lừa mình, không thấy là mình xấu để mà sửa đi. Lúc nào cũng kỹ lưỡng, như mình đang đi ở trên cái vực sâu, biết là nếu một lời sơ hở, một việc làm mà có hại đến người, thì chính mình ấy bị rơi vào cái hố địa ngục ngã quỷ bàng xanh. Thà rằng rơi xuống hố những vực thật ấy, thì nó chỉ tan một cái thân này thôi. Chứ mà đã làm con thân con chó, con mèo, con trâu, con bò rồi, làm thân con kiến, con cái sâu rồi, bao giờ tỉnh cho ra. Cái vực sâu ấy lại còn đáng sợ nữa, và ngàn kiếp không biết bao giờ mới lại gặp duyên để tỉnh được ra, mà thoát được cái thân con kiến, thoát được cái thân con gà, con chó. Cho nên chúng ta trông thấy những con vật, chúng ta phải niệm Phật, niệm Đức Dược Sư, niệm Đức Quán Âm, cầu cho nó một phần nào, cho nó một tí cái duyên giải thoát. Chứ cái đời đọa lạc ấy bao giờ tỉnh cho ra. Cái thân này nó rơi xuống vực sâu, bất quá nó tan một cái thân này thôi, xong rồi là hết, không có chuyện gì, không sao. Nhưng mà một khi đã rơi vào địa ngục ngã quỷ bằng xác, đã làm thân con chó con mèo, bao giờ tỉnh cho ra, nhớ đến cái sự khủng khiếp đó mà chúng ta tự cẩn thận, tự cứu lấy mình và thương những tội nghiệp, những các người hiện tại đang ở trong đường đọa lạc. Chúng ta cố gọi là một cái niệm, niệm Đức Quan Âm, niệm Đức Dược Sư, niệm Đức Di Đà, gọi là mình cho họ một cái tâm niệm để đưa cái bàn tay mà cứu đi ra cho khỏi, khó khăn lắm. Này. Thế thì đấy, cho nên tổ cứ ngày đêm, ngày cũng như đêm, chứ không phải ban đêm người ta không trông, không tối không ai trông thấy thì mình không cần phải cẩn thận, mà các ngài thì ngày cũng như đêm biết rằng chúng mình còn ở trong đường sanh tử, tức là chúng ta đang đi ở trên một cái vực sâu, thế mà vô ý một tí là rớt xuống, mà rớt xuống là khó có ai mà cứu vớt được. Phật tuy đại từ bi mà cũng không vớt được chúng mình. Thế lúc nào cũng như người đạp ở trên băng mỏng, dè dặt, cho nên miên mật đem cái ánh sáng trí tuệ soi về cái tâm mình để làm chủ, không để cho cái miệng nó bừa bãi, nó tự nói, không để cho cái thân nó cứ có những các cái hành động bất chợt, ví dụ như là chợt một cái bĩu môi, nhún vai khinh một người nào, thì đấy những cái là những các cái hành động bất chợt, mình có thể bất chợt mình bị, nhưng chính những cái hành động vô, mình không định, mình cố gắng nhưng mà mình không định tâm mà nó bật lên như vậy, thế thì đó cũng đã là một cái hình ảnh mạn đấy, làm động chạm đến lòng tự ái của người khác, là mình cũng đã bị cái thiệt hại. Cho nên tỉ mỉ giữ gìn từng niệm, lúc nào cũng đem cái ánh sáng trí tuệ của mình trở về mình. Còn chúng ta bây giờ hàng ngày cứ phí phạm cái tinh thần, cái con mắt cứ ngó phương đông, ngó phương tây, cái tai cứ gặp chuyện gì cũng nghe, thành là cái tâm nó gặp cái gì nó cũng cứ nghĩ loạn. Như vậy là mình uổng phí cái ánh sáng tinh thần của mình, mà tập những cái thói quen tạp loạn, nó dễ phan duyên và nó dễ rơi vào vực thẳm lúc nào không biết. Cho nên các tổ kỹ lưỡng, tỉ mỉ từng tí, chúng ta nên cố gắng tập nhân cái dịp này, trong mắt nhìn thấy bao nhiêu cái vất vả nhọc nhằn của thập phương, người ta tới để người ta xây dựng ngôi Tam Bảo, chúng ta cố gắng nhân cái dịp này mà tập thành một cái thói quen, đem cái ánh sáng trí tuệ trở về soi mình miên mật. Cho nên mong niệm muốn thích đi chơi, muốn đi Đà Lạt, thế thì mình phải nhắc ngay mình là đây là cái tâm bông lông. Cái việc này là cái việc đi chơi, việc đi Đà Lạt là cái việc không cần, vô ích, mà tâm mình nhớ đến như vậy là cái bông lông, tự mình trách mình ngay, thế để cho nó tan đi. Chứ còn như nếu mình muốn đi Đà Lạt mà mình cứ giữ cái tâm mình không, trong lòng vẫn ưa, vẫn thích, miệng không nói ra, thế nhưng trong lòng như thế là mình chôn sâu cái niệm vào trong tâm thức, tạng thức. Rồi một cái duyên nào đó nó đi Đà Lạt thật, bởi vì cái tâm niệm của mình nó vẫn ngủ ở trong tâm. Cho nên ở đây khuyên chúng ta cẩn thận, phải tiêu luôn đi, đừng bao giờ chôn sâu ở trong tâm thức. Cân giảng thế nào là trọng rỗng, mà thế nào là quý làm chứ không quý lời nói, là thế nào? Những cái rỗng tuếch, tức là đây nói những các vị bên ngoài làm ra dáng ta tu hành đạo đức, những cái gọi là rỗng tuếch, cái vỏ lời nói thôi chỉ là rỗng. Thì phải có cái sự tu thật sự từ trong tâm, mình lại biết mình.
Có một trụ có, thực hành không mà chẳng kẹt không.
Cái tánh của mình là cái có.
Dạ.
Mà đây con lại con giảng về cái không chấp là không. Dạ. Đấy. Mình biết nó là không. Mình biết cái nghiệp là không. Cái tánh tham cũng là không. Tánh sân cũng là không. Mình cũng biết lời nói cũng là không. À. Mà mình biết cả cái quả báo nó cũng không. Ví dụ như làm con trâu để kéo cày trả nợ, thì cái con trâu nó cũng là bằng đất, nó ăn ăn cỏ, uống nước, thân nó bằng đất, nước, gió, lửa, rồi mai nó cũng chết rồi thành không, thành chính cái thân con trâu cũng là không. Mình biết như vậy, nhưng mà mình không chấp vào, không chấp vào cái không nghĩa là thế nào, mình không kẹt vào cái không nghĩa là thế nào. Cái tâm tham là không thật. Cái việc cái nghiệp ăn cắp cũng không thật. Mà con trâu kéo cày giả nợ ngày mai đây cũng là không thật. Đó là mình biết cái không. Mà như vậy mình cứ ăn cắp có phải không?
Không.
Thì sao? Tuy rằng không, nhưng mà cái quả báo là tuy rằng cái thân con trâu nó không, nhưng mà cái lúc mà đọa làm con trâu ấy thì mình mê muội. Đấy, mê muội ở trong cái thân con trâu, làm sao tỉnh được ra? Tỉnh cơ thì mới là không. Chứ còn đằng này mê muội đấy, cũng như là biết cái tâm tham là không, mà lại còn nghe lời nó để ăn cắp, thì đâu mình có biết là không. Mình vẫn thấy nó là có. Nó còn sai được mình nữa cơ mà nè. Thế cho nên mình biết là cái biết bằng của cái ý thức. Nhưng mà còn cái nghiệp, cái tham đấy, nó tuy nó huyễn, nhưng mà cái mê của mình ở trong tạng thức ấy, nó từ đáy lòng nó vẫn nặng nề. Mê mà còn đến nỗi đưa tay mà ăn cắp thì hẳn là cái tham nó đối với mình nó vẫn là có, thì cái việc làm vẫn có hiển nhiên này. Thế cho nên mình ở mình biết nó là không, mà mình không kẹt và không, nghĩa là không, mình không bị nó sai sử, thì mới thật là mình biết nó không. Còn mình biết nó không mà nó vẫn sai mình làm, thì rõ ràng là mình vẫn kẹt ở trong có, chứ không phải là mình đã biết không. Cho nên phải mỗi khi mống niệm ưa thích cái gì là mình phải tìm cách tự mình giảng cho mình biết đây là mình mê. Tỉnh ra thì nó mới tan.